Thưa giáo sư Vũ Vinh, Việt Nam tiếp tục thử nghiệm mạng 5G vào năm 2019 và dự kiến sẽ triển khai thương mại vào năm 2020. Thì dựa vào những điều kiện và tiềm năng nào mà Việt Nam có thể thực hiện được cái kế hoạch một cách nhanh chóng này ạ?
Tôi nghĩ là về mặt công nghệ thì Việt Nam là đi sau các nước khác. Nhiều nước khác họ đã thử nghiệm và đã sử dụng cái mạng 5G này rồi, cho nên là về mặt công nghệ thì Việt Nam đi sau thì không có gì quá khó, chỉ cần là có tiềm năng về tài chính, có một số người tài. Thì Việt Nam trên thực tế là một số công ty lớn như là Viettel thì họ cũng có đủ tiềm năng về tài chính để nhập công nghệ cao từ nước ngoài, và Việt Nam cũng có một số người tài đủ khả năng làm chủ công nghệ và thậm chí là cải tiến công nghệ. Thứ nữa là những cái kiến thức về công nghệ bây giờ ấy, nó rất là mở, không như ngày xưa là chỉ một vài người biết rồi thì tiếp cận kiến thức rất là khó. Bây giờ kiến thức gần như trên mạng hết, cái cộng đồng làm những công nghệ mới này họ mở trên toàn thế giới. Cho nên là chỉ cần có những người tài mà có nhiệt huyết và có cơ chế để người ta chịu khó làm việc, người ta chịu khó sáng tạo, tận dụng cái khối kiến thức công nghệ mở trên thế giới là có thể làm chủ được công nghệ và cải tiến được công nghệ. Một vấn đề nữa là vấn đề hạ tầng. Bản thân một số công ty lớn của Việt Nam, đặc biệt là Viettel, thì họ đã có hạ tầng những cái máy phát ở khá nhiều nơi, bây giờ họ phải bổ sung thêm nhiều thôi. Thì tôi nghĩ là một trong những cái điều kiện mà Việt Nam có thể làm được là vì họ đã có công nghệ thì không phải là quá khó, người tài họ cũng có, hạ tầng cũng tương đối rồi. Nhưng mà cái chính là cái chính sách, thì Bộ trưởng hiện nay là ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đi lên từ chính công ty Viễn Thông làm về công nghệ, và ông rất là am hiểu cái vấn đề công nghệ và cái vấn đề kinh doanh. Cho nên ông biết là phải làm cái gì và phải thúc đẩy cái gì. Bản thân ông cũng có chính sách rất là phù hợp, rất là mở để thực hiện. Và đặc biệt nữa là ông có quyết tâm chính trị. Cho nên là tôi nghĩ là đấy là những điều kiện mà Việt Nam có thể thực hiện được cái kế hoạch này.
Từ vài năm gần đây thì chính phủ Việt Nam hay nhắc tới cách mạng công nghiệp 4.0. Thế thì mạng 5G có vai trò như thế nào trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà chính phủ hướng tới ạ?
Những cái công nghệ mũi nhọn của cách mạng công nghiệp 4.0 đều sử dụng dữ liệu lớn, rồi sử dụng trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật. Tất cả những công nghệ đó đòi hỏi có cái đường truyền không dây, băng thông cực kỳ rộng và tốc độ cực kỳ cao. Thế thì mạng 5G nó đáp ứng được cái công nghiệp đó. Trước đây những cái mạng như là 4G chẳng hạn thì chủ yếu mới chỉ là mạng của các điện thoại thông minh mà thôi. Nó kết nối giữa các điện thoại thông minh với nhau, nó truyền dữ liệu nhưng mà tốc độ không được cao và không được nhiều. Nhưng bây giờ mạng 5G ấy, truyền được dữ liệu lớn với tốc độ gần như là tức thì, với cái băng thông rộng, với tốc độ cao. Và như vậy nó không chỉ kết nối các điện thoại thông minh mà nó kết nối vạn vật. Ví dụ mình có những cái giải pháp về ngôi nhà thông minh hay là thành phố thông minh, hay là sau này có những cái gọi là xe tự lái, rồi thì là internet kết nối vạn vật. Thì những cái kết nối vạn vật này nó truyền qua cái mạng không dây thì nó phải sử dụng 5G. Do đó mạng 5G có cái vai trò giống như là một cái xương sống của cái công nghệ hàng đầu của cái mạng công nghiệp 4.0.
Viettel thì chọn hợp tác với Ericsson Việt Nam này, Vinaphone thì chuẩn bị hợp tác với cả Nokia, còn Việt Nam Mobile Telecom thì có thể sẽ làm việc với cả Samsung Electronics. Huawei từng tự tin được chọn làm đối tác nhưng cuối cùng lại bị loại. Phải chăng Huawei là cái mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Việt Nam ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu mà mình sống ở cái nước như là Việt Nam, Trung Quốc thì mình cũng có thể cảm hiểu rằng là Huawei là một loại doanh nghiệp đỉnh phong của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và đồng thời cũng là một loại sân sau của một số những tập đoàn Thái tử đỏ. Cái này thì bên ngoài thì người ta không nói được vì người ta không có những bằng chứng đầy đủ, nhưng mà mình hiểu cái cách làm ăn của Trung Quốc thì mình có thể hiểu như thế. Hơn nữa là bất kỳ cái công ty nào của Trung Quốc, kể cả của tư nhân, thì họ cũng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên là một khi mà họ đã có được những cái dữ liệu, ví dụ họ vào Việt Nam mà họ cung cấp những mạng này mạng kia mà họ lấy được những cái dữ liệu, thì những dữ liệu đó thì họ sẽ đưa về Trung Quốc xử lý thôi, cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Rồi thì cái sự gọi là ảnh hưởng đến an ninh thì đương nhiên là có rồi. Thời bình thì có thể là nó cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà thời chiến đương nhiên là nó sẽ đóng cái vai trò con ngựa thành choa hoặc là những công cụ để mà gây áp lực và thậm chí là để gây chiến tranh mạng. Thế thành ra cái chuyện đó tôi nghĩ là hoàn toàn là hợp lý.
Thế liệu những cáo buộc của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng là thiết bị của Huawei có thể bị sử dụng làm tình báo cho Bắc Kinh thì có ảnh hưởng đến cái quyết định của các nhà cung cấp viễn thông Việt Nam hay không?
Vâng, tôi nghĩ rằng là chẳng cần phải chính quyền Tổng thống Trump nói như vậy thì ở Việt Nam nhiều người đã nghi ngờ và thậm chí là tin rằng là thiết bị của Huawei có thể bị sử dụng làm tình báo cho Trung Quốc rồi. Và Việt Nam cũng đã bị những cái cuộc tấn công mạng vào thời kỳ Trung Quốc đưa giàn khoan vào năm 2014 và rồi những vụ tấn công mạng chẳng hạn là tấn công vào mạng của Vietnam Airlines. Cho nên là bản thân Việt Nam bây giờ họ cũng rất cân nhắc cái vấn đề an ninh mạng. Tôi nghĩ là cũng không cần phải có sự cáo buộc của chính quyền Mỹ thì bản thân Việt Nam ý thức được nguy cơ đối với an ninh quốc gia trong cái việc sử dụng Huawei cho những cái mà có thể gọi là xương sống của công nghệ mới của cách mạng 4.0.
Tránh Huawei này thì phải chăng Việt Nam để cố không làm ảnh hưởng tác động tới khả năng hợp tác về quốc phòng trong tương lai với cả Hoa Kỳ cũng như với các đồng minh của Mỹ ạ?
Điều này cũng là một yếu tố, tức là Việt Nam cũng biết rằng là nếu mà họ sử dụng Huawei thì là chắc chắn là Mỹ sẽ không chia sẻ và sẽ không hợp tác mạnh mẽ trong tương lai về nhiều mặt an ninh quốc phòng đương nhiên. Nhưng mà như đã nói ở trên thì kể cả trong trường hợp mà Mỹ không có cái áp lực đó thì bản thân Việt Nam họ cũng e ngại và họ cũng tìm cách là phải loại bỏ những cái thiết bị của Huawei ra khỏi những cái mạng có tính cách gọi là nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Ví dụ những cái mạng mà nhỏ nhỏ mà có thể cô lập được, không quá ảnh hưởng đến toàn quốc, đến quốc gia thì họ vẫn có thể cho phép để có thể là một hình thức như là xoa dịu Trung Quốc, như là để tỏ cho Trung Quốc thấy rằng là họ không hề cần phải đối xử. Thế nhưng mà những cái gì mà nó có tính cách toàn quốc, có sử dụng đến quân sự, chẳng hạn như mạng của Viettel, hay là có những cái mà có thể là trong thời chiến thì nó sẽ trở nên rất là nhạy cảm, thì đương nhiên là Việt Nam họ cũng không thể nào để cho một con ngựa thành choa như thế vào như thế được.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Vinh từ Hawaii.